Rồi, chúng ta có một cái bệnh là chúng ta có một cái hiện hữu không bao giờ mất mà chúng ta quên. Ngay cả lúc Ngài bị phỏng quan chánh tà mà tánh nghe không mất. Bây giờ thấy không? Thành cái quản cái hốt là cái đó là cái tâm ngọn. Cái tâm ngọn có thể thấy tiền thì sáng mắt, bị người ta chử thì nổi sân, bị thất bại, bị lay off thì buồn khổ, bị được trúng số, được lăn lương thì vui vẻ. Nhưng mà cái đó đều là cái tâm sanh diệt, tâm phân biệt, mà chính là cái tánh biết hiện hữu, cái chân tâm của chúng ta 24/24, ở trong hoàn cảnh nào nó cũng hiện hữu hết. Hồi nào tối thầy nói chuyện, ngày hôm qua thầy giảng pháp tới cái đoạn thầy nói cái gì mà khi quý vị lìa cái thân này nó không hoạt động được thì những cái đó là mất hết. Khi lìa cái thân này, con mắt không còn thấy, lỗ mũi không còn ngửi mùi, lỗ tai không cần nghe. Thì có một vị họ lại hỏi thầy trong pháp hội này, tối thầy đang ngồi, như vậy thầy nói sai rồi, khi tại sao khi người thân của con trong 7 ngày họ vẫn, thầy cúng thầy thỉnh họ vẫn về được? Tôi nói cái đó là vẫn giá vào cái thân mà thân trung ấm, vẫn phải gá một cái thân nữa. Hà. Và khi mà quỷ thân cũng phải gá vào lồi quỷ thần. Và khi làm trâu bò cũng phải gá vào thân trâu bò, thân chúc sanh mới tiếp xúc được sự vật. Nhưng mà chỉ có bậc A-la-hán, các ngài không còn cái thân nào nữa, mà ngài vẫn có thấy nghe hiểu biết. Cái đó nó là cái thật. Cái gì hồi đó gì chắc lại hỏi thầy nói vậy sai rồi, sao thầy làm lễ mà thỉnh vong rồi cúng trai đàn chỉnh tế dưới làm sao người thân con ăn được? Tôi nói người đó ở trạng thái thân trung ấm vẫn phải gá vào thân, chư thiên cũng phải gá vào thân mới có thiên nhãn thiên nhĩ. Chỉ có bậc a la hán đệ tử phật là diệt tận, ở vào diệt tận tất cả những cái nhân duyên bên ngoài, không duyên vào thân tứ đại, không duyên vào tất cả những cái gì, không duyên vào thân trung ấm, không gá vào thân trung ấm. Có phải hòa thượng Thanh Tường ngài có bài kệ không? Gá thân mộng. Chúng ta gá là nó giống như là cái tạm bợ. Gá nè, cái mỏ này gá trên cái gì? Dạ, gá trên cái bồ đòn. Cái bình bông này gá lên cái bàn, mà cái gì gá kêu là tạm bợ, phải không? Gá thân mộng, mà chúng ta dạo đây là dạo cảnh mộng đó. Mà kể cả lời thuyết pháp của thầy cũng là cái lời mộng luôn, không có thật. À, thành ra chúng ta hiểu được ngày đại ngộ là ngày nhận ra cái mà vô sanh vô diệt và bất sanh bất diệt đó, hiểu được những cái cảnh ngộ có cái gì. Mà hiểu được cái đó rồi thì ngài thật là an lạc, ngài có cảm giác thật an lạc tuyệt vời, ngài vui vẻ đi đi lại lại mỉm cười. Các vị mà đại ngộ rồi người ta an lạc lắm. Ngài giống như người đang ngủ say nằm ác mộng và được tiếng động của tách trà đánh dở để cho ngài tỉnh mộng biết rõ mình có một cái bất sanh bất diệt và thấy tất cả cõi đời này chỉ là chiêm bao mà thôi. Ngài quán chiếu lại mình cắt ái ly gia làm tăng phiêu bạc mấy chục năm, chịu đủ mùi vinh nhục cay đắng chết đi sống lại, hôm nay nhờ tách trà để mà nghe lại tánh nghe, lưới nghi đã dứt hết trong hoài sạch không. Lưới nghi đã dứt hết trong hoài sạch không. Và ngài làm bài kệ, chén trà rơi xuống đất, vang thành tiếng rõ ràng, hư không đà tan vỡ, cuồng tâm ngay đây tan. À, cái hư không mà còn tan vỡ được, phải không? Phỏng tay rơi chén vỡ tan rồi, nhà nát người tan khó mở lời, xuân đến hoa thơm nơi nơi đẹp, núi sông trời đất là Như Lai. Hay chưa? Nghĩa là nhà nát. Khi mà ngài ở cái cảnh này thì cái ngôi nhà nó nát rồi. Nhà không phải là nhà với cái mắt của ngài nữa. Và người cũng là chiếu kiến ngũ uẩn dây không. Người cũng tan rồi. Khó mở lời nhưng mà khó mà nói cho những người còn mê như chúng ta lắm. Xuân đến hoa thơm nơi nơi đẹp. Tức là ngài đến cái chỗ đó rồi thì tất cả đều là ta bà hay là quế độ, đều là tịnh độ đối với ngài. Núi sông trời đất là Như Lai. Hay chưa? Năm Quang Tự thứ 22 nhằm năm 1896, ngài được 57 tuổi. Ngài đến chùa Kim Sơn dự lễ Đại Giới Đàn, hòa thượng đại định giữ ngài lại đây cho hết năm này để làm người truyền giới. Ngài bắt đầu tới chức vụ là lên ngồi truyền giới rồi đó. Năm Quang Tự thứ 23, 1897, nhằm năm Đinh Dậu, Ngài được 58 tuổi, Ngài được Pháp Sư Trí Thông ở chùa Trùng Ninh mời phụ giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thính chúng đến nghe Pháp đến trên 1.000 người. Giảng xong kinh Lăng Nghiêm, Ngài tìm đến chùa A Dục Vương lễ tháp thờ Xá Lợi. Ngài đốt tay cúng dường Xá Lợi Phật để hồi hướng công đức này cho mẹ. Mỗi ngày, Ngài hư vân phát nguyện lễ Xá Lợi Phật 3.000 lại. Ở dưới San Jose có cái nhóm lại 1 ngày 1.000 lại đó quý vị. Ở San Jose. Và họ đã mượn chùa Tầm Quy 4 của chúng ta lại trong ngày chú Từ đã là cái người trong cái pháp hội đó đó. Mỗi một lần họ lại 1.000 lại. Cái đó là xa Tầm Quy 1 mai mốt có chùa rồi cũng phải làm lại, phải 2.000 lại. Mình là anh chị mà. Phải không? Không có thể thua được, tụi nó làm 1.000 lại đó. Mỗi ngày Ngài Hư Vân Đại Sư ở trước tháp thờ Xá Lợi lại đúng 3.000 lại. Ngày lại từ 3 giờ sáng đến 10 giờ khuya thì đủ số 3.000 lại, chỉ uống nước mà không ăn cơm. Khi Ngài bắt đầu phát tâm lễ lại mỗi ngày 3.000 lại Xá Lợi Phật để hồi hướng cho cha mẹ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ đó quý vị, cha của Ngài Hư Vân là một ông quan tri phủ, là hiếm muộn cầu tự ở chùa Quan Âm, được Đức Quan Âm Bồ Tát cho Ngài nhập thai. Và mẹ của Ngài sau khi sanh Ngài ra thì thấy cái bào thai là cái bọc, bà sợ quá, bà chưa có sanh con, bà không kinh nghiệm, bà tưởng quái thai và bà đứt cơn máu và chết. Như vậy Ngài Hư Vân lại 3.000 lại để cho cha mẹ được vãng sanh. Được vãng sanh không hả? Tại sao mà Ngài sinh được mà mình lại không được hả? Quý vị nghe đây nè, từ từ nghe nè. Thời gian bắt đầu lại là đầu mùa hạ, vào khoảng tháng 6 cho đến tháng 9 năm đó. Một đêm sau khi lễ đủ 3.000 lại, Ngài Hư Vân Ngài tọa thiền để nhập định. Trong cơn định, Ngài thấy có một con rồng vàng to lớn từ phương Tây bay đến. Con rồng to hơn mấy mươi thước, vải rồng óng ánh lấp lánh, rồng bay từ phương Tây đến trên hư không và đáp xuống ao nước trước tháp sờ Xá Lợi. Tức là bữa đó Ngài lại đủ 3.000 lại thì Ngài ngồi thiền ở trước cái tháp ban đêm á, thì Ngài thấy từ phương Tây có một con rồng bay đến, rồng nó dải nó óng ánh và nó đáp trước cái ao nước trước chùa. Và mỗi ngày Đại sư Hư Vân thường ra tháp đó lễ lại. Ngài Hư Vân thấy mình đi đến bên con rồng vàng và leo lên lưng rồng. Khi Ngài vừa leo lên lưng rồng thì rồng từ từ bay bổng lên không trung, bay hồi lâu rồng được Ngài Hư Vân. Rồng đưa Ngài Hư Vân đến một nơi có núi sông cảnh trí xinh đẹp lạ lùng. Có những cung điện lầu cát uy nga tráng lệ đẹp tuyệt trần mà không có nơi nào ở thế gian có thể so sánh được. Các loài hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc. Rồng hạ chân xuống một cung điện uy nga tráng lệ. Ngài Hư Vân nhìn thấy mẹ Ngài đang ở trong cung điện xinh đẹp đó, nhưng dung mạo của mẹ xinh đến trăm ngàn lần tấm ảnh của mẹ được thờ tại nhà Từ Đường. Tức là Ngài lễ lại mấy tháng trời, mỗi một ngày 3.000 lại. Thì một đêm đó Ngài ngồi thiền, sau cơn lại Ngài mệt, Ngài ngồi thiền thì Ngài thấy từ phương Tây có một con rồng vàng bay đến và đáp xuống trước cổng chùa, ngay cái hồ trước cái chùa Xá Lợi. Và Ngài tự động thần thức của Ngài leo lên trong cơn định, lên cái lưng và tự nó bay lên. Ngài đến một cái cảnh cung điện uy nga, nghĩa là hoa cỏ xinh đẹp, không có chỗ nào ở trần gian có thể so sánh. Và Ngài thấy mẹ Ngài đang ở trong cung điện xinh đẹp đó, nhưng dung mạo của mẹ xinh đẹp gấp trăm ngàn lần tấm ảnh của mẹ được thờ ở tại nhà Từ Đường. Thấy mẹ như vậy, Ngài Hư Vân mừng quá gọi to: mẹ ơi, mời mẹ lên rồng vàng để rồng đưa mẹ đến Tây Phương Cực Lạc. Khi thấy mẹ vừa cưỡi lên lưng rồng và rồng từ từ bay về hướng Tây thì Ngài Hư Vân chợt tỉnh giấc mộng. À, Ngài cầu nguyện là coi như có lẽ là do cái cảm ứng của Ngài mà Ngài thấy rồng từ phương Tây đến đón. Thì ra trong lúc tọa thiền Ngài quá mệt, sau một ngày lễ lại hơn 3.000 lễ, cho nên Ngài bị hôn trầm là ngủ gục á. Và trong giấc mơ Ngài thấy gặp mẹ tại một cung trời nào đó, tức là mẹ của Ngài từ khi Ngài Hư Vân xuất gia thành cao tăng đã ở cõi trời rồi. Thành con rồng nó đến nó đưa Ngài lên cõi trời, rồi mới đưa mẹ từ cõi trời lên đi cõi Cực Lạc. Bây giờ thấy rõ cái điểm này không? Thì ra trong lúc mệt mỏi sau một ngày lễ 3.000 lại, Ngài ngồi thiền và bị hôn trầm, Và trong giấc mơ, thần thức của Ngài đi đến một cung trời nào đó, cảnh trí xinh đẹp, và Ngài mời mẹ bước lên lưng rồng để đi đến Tây Phương Cực Lạc. Sau khi tỉnh mộng, Ngài kể lại vẫn còn cảm giác thân tâm thật là nhẹ nhàng, an lạc, khoan khoái. Và Ngài thuật lại có lẽ đây là lần duy nhất kể từ khi chào đời Ngài được nhìn thấy mặt mẹ. Sáng ngày hôm đó, Ngài Hư Vân càng có niềm tin vào Phật Pháp. Công đức lễ lại xá lợi có thể giúp cho mẹ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và từ đó, Ngài Hư Vân càng cố gắng tinh tấn lễ lại xá lợi Phật nhiều hơn nữa. Mỗi ngày sau thời lễ xá lợi 3.000 lại, Ngài Hư Vân bước lại gần để chiêm ngưỡng những viên xá lợi của Phật được thờ trong bảo tháp. Ngài Hư Vân nhận ra một điều kỳ lạ là màu sắc xá lợi đều thay đổi khác nhau. Lúc Ngài chưa phát tâm lễ lại thì màu sắc hình bình thường và hạt xá lợi cũng nhỏ. Bây giờ sau 3 tháng lễ lại mỗi ngày 3.000 lại thì màu sắc của xá lợi có hình dạng cũng thay đổi và to lớn dần ra và chiếu sáng đủ màu sắc. Quả thật chư tổ có dạy xá lợi có màu sắc là do phước báo của từng người mà có sự sai biệt. Bây giờ quý vị mà đi xem xá lợi, chiêm ngưỡng xá lợi, mỗi người nhìn vào đều có màu sắc khác nhau tùy theo cái thiện căn phước đức của chúng ta. Ngài cố gắng rồi lễ lại đến rằm tháng 10 thì sức khỏe bắt đầu kiệt quệ và cuối cùng Ngài bị bệnh nặng. Mình mà lễ mình thấy mẹ mình như vậy được rồng đón, chắc lúc đó mình lo mình đi chơi đi ngủ chứ đâu có mà lại nữa, phải không? Ngài vẫn lại nữa. Và Ngài vẫn tiếp tục lại mỗi ngày 3.000 lại đến khi sức khỏe bắt đầu kiệt quệ. Ngài bị nằm liệt giường liệt chiếu, đại chúng trong chùa có đem thức ăn đến đều không thể ăn được. Thuốc men có uống cũng không bớt, ai nấy cũng đều cho là thọ mạng của Ngài Hư Vân đã sắp mãn rồi. Trong nhóm phát nguyện đốt nhang cúng dường và đốt ngón tay cúng dường tháp xá lợi của Phật có 17 người. Mà Ngài bị bệnh cho nên đến ngày mai là lễ đốt ngón tay cúng dường xá lợi Phật. Mà Ngài còn bị bệnh cho nên Ngài sợ mình không được tham dự lễ đốt tay cúng dường xá lợi Phật. Ngài tuổi thân khóc như mưa, thầy giám tự thấy sức khỏe Ngài Hư Vân quá yếu, nếu cho Ngài Hư Vân tham dự lễ đốt tay sợ có hại đến sức khỏe của Ngài, cho nên có ý ngăn cản. Ngài Hư Vân bày tỏ tâm nguyện như sau: Hư Vân tôi vì muốn báo đáp ơn sâu cha mẹ cho nên phát nguyện mỗi ngày lễ lại xá lợi Phật 3.000 lại và phát nguyện đốt tay cúng dường xá lợi Phật để hồi hướng công đức này cho cha mẹ được vãng sanh về Tây Phương. Nếu bây giờ vì bị bệnh sợ nguy hiểm không dám đốt tay cúng dường thì cho dù Hư Vân tôi có sống cũng chẳng ích lợi gì, thà tôi giữ lễ đốt tay mà bị chết thì chắc chắn cha mẹ tôi sẽ được lợi ích, được vãng sanh. Nghe Ngài Hư Vân quyết chí như vậy, sư giám tự không ngăn cản nữa. Ngày hôm sau cho hai vị tăng dìu Ngài lên chánh điện làm lễ sám hối trước khi đốt tay, và khi bắt đầu đốt tay Ngài cho biết lúc đầu có cảm giác đau đớn không có chịu được, nhưng ai nấy đều cố gắng chí thành niệm Phật, nhưng dần dần tâm được an định thì cảm giác đau đớn giảm dần. Và Ngài cố gắng nhiếp tâm, hô lớn câu Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật với tất cả sức tàn còn lại, thì Ngài có cảm giác toàn thân mình bị chấn động, tất cả lỗ chân lông như đứng dựng dậy. Và kể từ đó Ngài Hư Vân có thể tự lễ lại mà không cần ai dìu phụ cả. Sau lễ đốt tay, Ngài Hư Vân bình phục như người thường và ai nấy cũng thấy Phật Pháp bất khả tư nghị. Cái điểm này quý vị thấy không? Bệnh đến liệt giường liệt chiếu và dìu ra để đốt tay. Vậy mà Ngài dùng hết sức tàn làm niệm Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì được cái tha lực của Đức Phật A Di Đà làm Ngài lễ lại bình thường và bệnh tiêu trừ. Cái chỗ này chúng ta thấy rõ người xưa họ vì cha mẹ không tiếc cái gì hết. Có phải cái thân này do cha mẹ tạo ra không quý vị? Mà Ngài đốt để cúng dường, bệnh cũng cúng. Còn bữa trước, ở trong cái lễ tu đó, tôi nói đốt tóc cúng dường, có nhiều bà sợ xấu không chịu cúng. Mà tóc mọc ra không? Mọc ra mà không chịu cúng. Thành ra tháng 7 này cái cậu siêu tiếp chứ chưa siêu đâu. Vì lý do đó mà Phật tử đời mặt Pháp năm nào cũng cầu siêu hoài, phải không dì Phẩm? Phải không? Ngày Hư Vân ngày cầu lần sau này ngày đâu có cầu, còn mình là coi như năm nào cũng phải cầu. Và Ngài ở lại chùa Á Dục Vương lễ lại xá lợi cho hết năm đó mới đi. Hết bệnh rồi vẫn lại cho hết một năm nữa mới đi, chứ không phải là thấy cảnh giới mẹ được rồng vàng rồi lại bỏ đâu. Ngài Hư Văn cho biết chùa A Dục Vương được thành lập là do sau khi Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm ở miền Trung Ấn Độ, có vua A Dục sai người đem 84.000 viên xá lợi dựng chùa khắp nơi để thờ. Sư phụ của vua A Dục là một vị A-La-Hán, Ngài có thần lực sai nhiều vị quỷ thần hộ pháp đem xá lợi đến những quốc gia xa xôi như Trung Quốc mà lập chùa thờ xá lợi. À, tức là cái tháp này là do thầy của vua A Dục là một vị A-La-Hán, ông sai các vị kim cang mật tích, quỷ thần đem đi, đem xá lợi qua đó. Lúc bấy giờ tại Trung Quốc có 19 chỗ có tháp thờ xá lợi của Phật Thích Ca, đều do Hoàng đế A Dục sai người đi dựng tháp. Năm Quan Tự thứ 24 nhằm năm Mậu Tuất 1898, Ngài Hư Vân được 59 tuổi. Trong ngày vậy nào 59 tuổi đâu? Trên 59. Chắc trên 59 nhiều ha. Mà thấy ông tới tuổi này là thấy Ngài tu rất là nhiều. Quý vị thấy không? Xuất gia hồi 17 tuổi mà tới 59 mà liên tục đi học đạo. Lúc này các vị cao tăng trong vùng khi giảng kinh Pháp Hoa có mời Ngài làm giảng sư phụ. Tức là lúc này vẫn là một vị Pháp sư đi giảng phụ thôi chứ được là chánh giảng, mà phụ giảng. Năm Quan Tự thứ 25 nhằm năm Kỷ Hợi 1899, Ngài được 60 tuổi. Ngài về núi Cất Âm Tranh ẩn tu tại núi Cú Dung cho hết năm này. Năm Quan Tự thứ 26 nhằm năm Canh Tý 1900, Ngài được 61 tuổi. Ngài tín nhẩm mình ở vùng khu vực Triết Giang đã trên 10 năm, cho nên kỳ này định du hành đến vùng núi Ngũ Đài Sơn một lần nữa, nhưng không phải là Tam Bộ Nhất Bái. Trên đường đi, Ngài ghé vào một cái miễu quan chẳng có gì, chỉ có đặt một cái quan tài ngay giữa nhà, mà nắp quan tài lại lật ngửa. Tức là cái quan tài đã để trong cái miễu quan, rồi cái nắp quan tài, cái hòm thì nó lật ngửa lên. Đó. Chỉ có cái nắp quan tài đang lật ngửa là chỗ ngủ tốt nhất, Ngài mới leo lên ngủ, tại cái nắp quan tài thì nó hủng vậy nè. Đó, như đây, đây cái đây nè, đó, nằm ngửa vậy. Mà thay vì cái quan tài thì đậy nắp, mà đằng này cái quan tài lật ngửa, đó. Ngài thấy chỗ này là chỗ ngủ tốt nhất, nên leo lên nắp quan tài lật ngửa nằm ngủ, phía dưới là cái hòm. Nửa đêm, Ngài Hư Vân nghe phía dưới quan tài có tiếng đập rụt rịch. Nếu quý vị thì sao? Tại phải không? Rồi một âm thanh đàn ông nói vọng lên, cho tôi ra ngoài. Ngài Hư Vân hỏi lại, ông là người hay là quỷ? Tiếng đàn ông trả lời, tôi là người. Ngài Hư Vân hỏi tiếp, là người sao ngủ trong quan tài? Người đó đáp là ăn mày, không nhà không cửa nên ngủ đây được không? Cái gặp thấy ông nào đây cũng là ba gai rồi đó. Ngài Hư Vân bật cười và bước khỏi nắp hòm. Một gã đàn ông nằm phía dưới quan tài đưa tay xô nắp quan tài qua một phía rồi bước ra. Cái mặt của anh ta nhăn nhó, áo quần bẩn thỉu không khác gì là một con quỷ sống. Hắn nhìn thấy Ngài Hư Vân liền hỏi, ông là ai? Ngài đáp là hòa thượng. Hắn nổi sùng la lên, làm hòa thượng tại sao leo lên đầu của tôi ngồi? Rồi hắn ta tiến lại cung tay muốn đánh Ngài. Ngài mỉm cười nói, lúc hòa thượng là ngồi trên nắp quan tài, anh động đậy nhúc nhích còn không được, bây giờ còn muốn đánh ta ư? Hắn ta nghe nói nguôi giận, bước ra ngoài miếu đi tiểu rồi chui vào quan tài ngủ tiếp. Đến sáng ngày hôm sau, trong lúc tên ăn mày còn mê ngủ trong hồn, thì Ngài Hư Vân đã cắt bước lên đường. Trong khu vực này loạn lạc nổi lên khắp nơi, Ngài đi ngang một trạm lính kiểm soát do người Tây Phương. Thời kỳ này là nước Trung Quốc bị Bát Quốc đem quân đi đánh đó quý vị. Đó, đang bị đánh đó, sâu xé đó. Người lính Tây Phương đưa súng chĩa vào đầu Ngài và nói bằng một câu tiếng Trung Quốc rất là lợ lợ. Này ông kia, có sợ chết không? Ngài đáp, nếu nhân quả tôi phải chết vì tay ông, thì ông cứ diệt bắn để tôi trả nợ cũ. Ngài nói rõ, nếu nhân quả tôi mà bị chết vì ông, trong đời trước tôi đã giết ông, thì đời nay ông cứ diệt lấy mạng. Người lính Tây Phương nhìn thấy Ngài không sợ chết và sắc mặt vẫn bất động, cho nên tên lính người Tây Phương nói tiếng Trung Hoa bảo, thôi tha cho ông đi. Thời gian này trên đường trở về Ngũ Đài Sơn, Ngài thấy nhiều cảnh loạn lạc, giết chóc, dân tình đối khổ. Ngài đến núi Hồng Lô vào chùa Đại Chung chiêm ngưỡng quả đại hồng chung nặng 87.000 tấn, cao hơn 15 mét, quai chuông rộng 22.5 mét, quai cái quai chuông rộng 2.5 mét, rộng 14.5 mét. Bên ngoài vỏ chuông có khắc một bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ Kinh Hoa Nghiêm là 4 quyển dày bằng cuốn Kinh Pháp Hoa, mà bên cái quầy giỏ đó khắc nguyên một bộ Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa Diệu Pháp là một cuốn, mà bộ Kinh Hoa Nghiêm là 4 cuốn, mà khắc hết vào cái giỏ chuông á. Bên trong có khắc một bộ Kinh Pháp Hoa, ở bên ngoài là khắc bộ Hoa Nghiêm, bên trong là khắc bộ Pháp Hoa. Cái đường viền chuông là khắc Kinh Kim Cang, quai chuông thì khắc Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm và Thập Chú. Quả chuông này do Hoàng đế Vĩnh Lạc đúc cầu siêu cho mẹ. À, mỗi khi đánh lên chuông ngân xa trên 50 dặm. Cái này đánh cỡ sức mình chắc đánh không nổi rồi. À. Và các loài sinh vật nghe tiếng chuông có lợi lạc như nghe tiếng tụng kinh các bộ Kinh Hoa Nghiêm. Các vị hòa thượng tại đây nói khi họ đánh một tiếng là coi như một thời Kinh Pháp Hoa, một thời Kinh Hoa Nghiêm, một thời Kinh Kim Cang, một thời Kinh Chú Lăng Nghiêm. Cái tiếng nó ngân. Khi các vị trụ trì cho biết một bộ Kinh Hoa Nghiêm mà đánh lên là Kinh Pháp Hoa cũng ngân lên theo tiếng chuông, và Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm cũng ngân lên tiếng chuông, đi đến các cõi u minh. Trong thời gian này, ở cõi u minh, các cái địa ngục được ngưng tội để mà nghe tiếng chuông. Cũng vào tháng 5 năm này, triều đình nhà Thanh giết chết nhân viên sứ quán Nhật Bổn cùng một số nhân viên tòa lãnh sự của Đức Quốc, và vô quan tự ra chiếu tuyên chiến với các nước Tây Phương. Kinh thành bị giới hãm, nhà vua và triều đình phải bỏ hoàng cung di tản. Các nước liên quân Tây Phương giới hãm Bắc Kinh. Thời gian này, các đại quan triều đình có ghé qua chùa Long Tuyền, gặp lúc Ngài Hư Vân đang trụ trì tại đây thuyết pháp, và các đại thần triều Thanh phiên Ngài nên theo đoàn hộ giá cho vua Quang Tự đi lánh nạn. Ngài Hư Vân đang hoàng pháp, nhưng vì lệnh vua khó tránh, Ngài phải theo vua để đi hộ giá. Hộ giá là gì quý vị? Vua đang bị nạn đó là phải đi theo để mà hộ giá đó. Trên đường chạy loạn, Ngài thấy cảnh hoàng đế ngày xưa ngồi trên ngai vàng uy nghi lẫm liệt. Bây giờ chạy giặc phải ăn rau luộc thay cơm, mà hoàng đế và hoàng hậu đều khen ăn rau ngon hơn là ăn cao lương mỹ vị. Còn dân chạy loạn đói quá phải cắt cả thịt người chết để ăn, quả là địa ngục trần gian. Ngài đi theo đoàn hộ giá vô quan tự được một lúc, thấy ồn ào đua tranh quá cho nên tìm cách cáo từ. Vào tháng 10 năm quan tự thứ 26, Ngài tìm đến núi Trung Nam, cất một cái chòi tranh nhỏ ở lưng chừng núi, và tìm được một cái hang sư tử thường là một chỗ cư ngụ. Phía sau lưng núi, cảnh trí ở đây rất thanh tịnh. Ngài muốn cắt hết các ngoại duyên ở thế gian cho nên đổi tên là Hư Vân, và tên Hư Vân được bắt đầu từ đó. Lúc này chiến tranh xảy ra loạn lạc khắp nơi, nhà vua thì đi chạy giặc, và Ngài thấy dân tình đói khổ, Ngài lên núi tìm được một cái hang. Cái hang này ngày xưa là cái hang sư tử sống, và Ngài muốn bật hết các duyên, không muốn liên lạc Phật tử nữa. Trên núi này thiếu nước, Ngài phải hứng nước mưa vào mùa hè và nấu tiết vào mùa đông để có nước uống. Ngài tự trồng rau và khoai củ để sinh sống qua ngày. Ngài ẩn tu trong thời gian này, không ai biết tung tích của Ngài. Mỗi ngày Ngài ăn đúng một củ khoai lang hoặc là một củ khoai mì. Còn chúng ta Ngài ăn 4 bữa. Hả? Còn bữa lỡ nữa. Mãi đến khi sư Phục Thành, Nguyệt Hà và Liễu Trần nghe tiều phu đống củi loan tin có một hòa thượng cất am tranh ẩn tu trên núi, thì công tích của Ngài bị bại lộ, tức là dân tiều phu lên báo cáo rồi đó. Và các bậc đại sư cao tăng thường lui tới núi khuyên Ngài Hư Vân nên thương chúng sanh mà xuống núi thuyết pháp độ sanh. Năm quan tự thứ 27 nhằm năm 1901, Ngài được 62 tuổi, nhà Thanh ký hòa ước Tân Sửu, chịu bồi thường 450 triệu lượng bạc cho các nước Tây Phương. Tháng 10 năm này, liên quân các nước Tây Phương rút quân khỏi Bắc Kinh. Tháng 11, Thái Hậu cùng vua Quang Tự trở về Bắc Kinh lãnh đạo triều đình như xưa. Năm Quang Tự thứ 28, năm Nhâm Dần 1902, Ngài Hư Vân được 63 tuổi. Thời gian này, Ngài Hư Vân ngồi thiền nhập định từ mùa đông qua hết mùa xuân. Ngài mới xả. Một lần ngồi đó, ngồi từ hết mùa đông, hết tới mùa xuân, 3 tháng mới thả một lần. Chư tăng bạn bè tu hành trong vùng tìm đến chúc Tết Ngài, nhìn thấy xung quanh chòi Ngài ở toàn là dấu chân cột beo sư tử, còn Ngài thì đang mãi mê nhập định, họ liền đánh khánh để thức định. Sau khi xả định, họ hỏi Ngài đã chuẩn bị ăn Tết món gì chưa? Thì Ngài nói tôi nấu nầu khoai lúc còn mùa đông tiết rơi, Trong lúc ngồi chờ khoai chín, thấy tuyết rơi nhiều quá cho nên leo lên bồ đòn nhập định. Nào ngờ quý vị đến đây đánh thức tôi dậy, không biết khoai đã bị khét hay chưa. Để ngài lấy khoai mời khách, tức là trong lúc nấu khoai để chờ ăn Tết. Mùa đông chứ, mùa đông mà mới đầu mùa tuyết tháng 12, thì nấu khoai như vậy thì ngày chờ chín á, thì ngài mới leo lên bồ đòn nhập, nhập hết tới Tết luôn. Thì ngài không, ngài giật mình á, mấy ông lấy khách đánh cho ngài vậy. Một vị tăng tên là Phục Thành mới bước lại nhìn vào nồi phai thì thấy lên mốc lên meo từ lâu rồi, liền nói: cách đây 2 tháng tôi có ghé thăm ngài, nhưng thấy ngài ngồi nhập định, lúc đó tôi thấy nồi khoai đã có trên bếp. Bây giờ hơn 1 tháng tôi trở lại thăm thầy thì thầy vẫn chưa xuất định, và nồi khoai vẫn còn đây nhưng bị mốc meo hết rồi. Tiếng đồn ngài nhập định mấy tháng chưa xuất, cho nên tăng tục khắp nơi kéo về núi xin học pháp với ngài rất là đông. Ngài liền chờ đêm khuya bỏ núi tìm chỗ thanh vắng mà ẩn tù, lên đông quá ông bỏ trốn nữa. Ngày hôm sau ngài đi đến bến đò sông Lusa, gặp lúc mưa lũ lớn người ta tranh nhau xuống đò. Đến phiên ngài vừa bước xuống đò chưa được bao lâu thì bị người ta chen lấn đẩy người lọt té xuống sông. Ngài nắm sợi dây, tàu nó chạy rồi, ngày nắm, ngày đứng đông quá ta lớn lọt xuống, ngày nắm được sợi dây bên hông thuyền. Gặp lúc nước sông chảy xiết mà người trên đò thì đông, không ai chịu kéo ngài lên. Ngài nói: làm ơn kéo cho tôi lên với. Thì họ sợ kéo lên thì nó lật, khi mà cái đò nó đông rồi kéo một người là nó lật, quý vị không thể nói không. Người trên đò không chịu kéo ông thầy chùa này lên thì chết cả đám. Cho nên thuyền cứ đi, còn ngài cứ nắm lấy sợi dây. Ngài chịu ngâm mình dưới nước lạnh suốt từ sáng đến chiều, trải qua 3 ngày đò mới cập bến. Ngài đói lạnh không thể bước đi lên bờ, phải nhờ 2 người trên đò dìu lên. Trời đã tối, cư dân thấy cảnh ngộ ngài yếu đuối như xác chết, cho nên không ai dám cho ngài tá túc, sợ mang dạ. Ngài chết mất công đi chôn. Sáng hôm sau ngài mua được mấy trái chuối chát ăn đỡ đói, tìm đến các ngôi chùa trong vùng xin tá túc, nhưng đều bị chư tăng tại đây bạc đãi, vì thấy quần áo ngài rách rưới, thân thể thì coi như không có máu, như là một xác chết. Ngài nằm tạm ở gốc cây, trong lúc suy gẫm về tình trạng suy đồi của đạo Phật, lúc bấy giờ mà lòng đau như cắt. Ngài phát nguyện phải chấn chỉnh lại thiền môn, nếu không các ngôi chùa của Phật biến thành những nơi mua thần bán thánh, và sẽ còn có nhiều vị chân tu bị ngược đãi, bỏ đói cho ngủ lạnh ở màn trời chiếu đất. Ngài thất cười, tất cả các cao tăng thì đi thỉnh mình, trong khi mình đi gõ cửa chùa thì không ai tiếp. Nhìn thấy ngài đóa đối đắc đó, Đức Phật nếu còn sống chắc ngài cũng đau lòng khi thấy cảnh suy tàn của đạo Phật Trung Quốc thời bấy giờ. Cái thời ngài hư vân mà nó đã như vậy rồi, cái thời chúng ta quý vị được có buồn, phải không? Cũng may trong thời gian này có một nam cư sĩ tên là Sầm Khoan, ông có biết đến tên tuổi của ngài, cho nên mời ngài về chùa Phước Hưng mà dưỡng tu cho sức khỏe được phục hồi, và ngài lưu lại chùa Phước Hưng cho hết năm đó. Năm Quan Tự thứ 29 nằm năm 1903, nhằm năm Quý Mão ngài được 64 tuổi. Ngài hư vân đang bị các chùa chiền trong vùng núi Kim Đỉnh cực lực chống phá chủ trương phục hồi đường lối tu hành theo đúng giới luật của Phật để lại. Các chư tăng ở đây ra lệnh nếu thấy hư vân chỗ nào thì đóng cửa không tiếp hư vân chỗ đó, tại ngài chấn chỉnh lời giới luật là đụng chạm lại các vị tăng. Nhưng lúc này thế lực của các tà sư còn rất mạnh nên ngài đành lui về chùa Phước Hưng để ẩn tu. Một hôm ngài hư vân đang ngồi trong thất thì có một Phật tử đem một con gà trống to lớn nặng đến mấy ký lô, nhờ ngài quy y cho nó và làm lễ phóng sanh thả tự do cho nó. Sau khi quy y xong, ngài sai đem gà đi xuống núi thả, nhưng gà không chịu đi đâu cả, chỉ quanh quẩn ở trong sân chùa. Nhưng nó có tánh tình hung dữ, gặp con gà nào lẩn quẩn trong vùng trong chùa thì nó nhào tới đá cho tơi tả. Ngài hư vân mới đến gần và nói khai thị như sau: con đã tạo nghiệp ác cho nên đời này bị mang thân gà, như đời trước có giao duyên với Tam Bảo cho nên được thầy quy y, sao con còn hung dữ. Từ nay con không được sát sanh, không được ăn sâu bọ trong chùa, không được tánh tình nóng nảy, gặp ai cũng đá cũng gây gỗ. Thầy sẽ đem cơm chay cho con ăn, hễ nghe tiếng đại chuông, hễ nghe tiếng đại hồng chung đánh thì con phải lên chánh điện tụng kinh, con phải theo thầy và đại chúng để niệm Phật. Nếu con không làm như vậy, thầy không cho con ở núi này. Quả nhiên kể từ đó gà không ăn sâu bọ, chỉ ăn cơm chay, không còn gây chiến đá bậy. Khi gà nghe tiếng chuông, tiếng khánh thì lên chánh điện tụng kinh. Sau khi tang lễ thì gà leo lên cây đậu. Ngài Hư Vân dạy cho gà niệm Phật và nó cũng niệm được mô Phật, mô Phật. Gà tu hành tại chùa đều đặn được 2 năm, không bỏ một thời công phu nào hết. Một hôm sau thời phá công phu chiều, tụng xung trời kinh A-di-đà, gà đi theo đại chúng kinh hành. Gà vào chánh điện, đi kinh hành xong, nó đứng yên ngẩng đầu nhìn tượng Phật A-di-đà, vỗ cánh 3 lần, cất tiếng niệm mô Phật, mô Phật, mô Phật, rồi đứng yên mà chết. À, ngài thấy gà xả báo chết an lành, cho nên để yên như vậy quá 3 ngày mà thân gà không hôi thối, không biến đổi và gà cũng không té xuống. Ngài sai đại chúng bỏ xác gà vào hộp chôn và làm lễ như một cao tăng qua đời, bỏ vô hồn. Trong đám ma gà xong, ngài làm bài kệ như sau: Hiếu chiến gà ưa đá lung tung, lông màu tơi tả máu chảy ròng, từ khi thọ giới cuồng tâm hết, tuyệt dục trường tay chẳng hại trùng. Ở trong nào vị nào mà còn làm gà đá thì bỏ bớt đá đi nha. Gà mà nó còn giảm sanh thì chúng ta nghĩ sao quý vị? Hả? Gà mà nó giảm sanh được thì chúng ta, bởi vì đọc kinh Vô Lượng Thọ mới thấy các loài cò bay mái động, các loài côn trùng mà về đây đều được giảm sanh, phải không? Rồi ngài đặt tiếp: Hai mắt kính thành chiêm ngưỡng Phật, niệm Phật ót ót dáng thung dung, nhiễu quanh vỗ cánh an nhiên mất, chúng sanh và Phật đâu chẳng đồng. Từ đó mình thấy con gà nó có Phật tánh y như mình, thấy không? Cũng trong năm này, Phật tử nghe tiếng ngài Hư Vân độ cho loài gà mà được giảm sanh, cho nên đều đến cầu pháp với ngài rất đông, quy y hơn 2.000 người. Gà chết không quy y được 2.000. Hòa thượng Khế Mẫn thỉnh ngài Hư Vân hãy thương xót chúng sanh, đừng nên ẩn tu trong thất mà ra thuyết pháp độ sanh. Ngài Hư Vân nhận lời ra thuyết giảng kinh Viên Giác, lúc này làm chánh pháp sư chứ không có là phụ pháp sư. Và kế đó là tứ thập nhị chương. Thời gian này mỗi thời pháp ngài Hư Vân giảng có 3.000 người đến dự thính. Xin quy y với ngài. Mùa thu, đại sư Mộng Phật thỉnh ngài Hư Vân đến chùa cung trúc giảng kinh Lăng Nghiêm, và quan phủ đại lý là Trương Tùng Lâm và chư tăng chùa Tam Bảo thỉnh ngài Hư Vân qua phủ đại lý giảng kinh Pháp Hoa. Thời gian này có mấy ngàn người nghe kinh Pháp Hoa, phát tâm xin quy y với ngài. Năm Quan Tự thứ 30 nhằm năm Giáp Thìn 1904, ngài Hư Vân được 65 tuổi và chính thức được phong hòa thượng. Lúc này thì tên tuổi của ngài Hư Vân được nhiều người biết đến. Đề đốc Lý Phước Hưng mời ngài nên lưu lại chùa Sùng Thánh để thuyết pháp độ sanh. Ngài Hư Vân nói: Tôi không muốn ở thành thị, nhưng tôi có phát nguyện sẽ cất am tranh ở núi Cây Túc, nhân bị các vị trụ trì quanh khu vực núi Cây Túc ngăn cấm. Nay nếu quan đề đốc có tấm lòng hộ pháp thì xin cấp cho tôi một mảnh đất nhỏ ở núi Cây Túc, để tôi cất một âm tranh nhỏ tu hành và làm nơi chiêu đãi khách thập phương khi đi hành hương để núi Cây Túc, và tôi sẽ phục hưng Phật pháp tại đây để trả ơn Phật tổ và trả ơn ngài Ca Diếp đang giữ y cho Phật. Tôi sẽ phục hưng đạo tràng Ca Diếp ngày một hưng thịnh tại núi Cây Túc và cứu giảm tình thế suy đồi của tăng chúng trong vùng này. Quan đề đốc tán đồng và ra lệnh cho quan tri huyện Tân Xuyên lo liệu. Kết quả họ tìm được một tu viện hư hại trong núi Cây Túc tên là Am Bát Vu, đã bỏ quan trên 500 năm. Cho cái chùa 500 năm nó được sửa lại đi. Ngài Hư Vân liền ở đó, tu viện bị bỏ quan phế trên 500 năm lâu ngày, không có phòng ốc cho khách thập phương cư ngụ, chẳng có nhà bếp để nấu ăn, nhưng tứ chúng mười phương nghe danh ngài Hư Vân về trụ lại núi Cây Túc, đều rủ nhau lên núi thăm học với ngài. Am Bát Vu là một tự viện bị bỏ quan lâu năm kể từ đời vua Gia Khánh. Khi ngài dời về đây, nhìn thấy phong thị của Am Bát Vu bên phải cổng chính có một tảng đá to nằm chắn lối, tạo thành thế bạch hổ, không tốt cho phong thị của ngôi chùa. Chỗ này tôi cho thấy là các vị cao tăng mà vẫn phải coi phong thị đó quý vị. Hả? Hồi đó tôi không có tin cái chuyện này. Thành ra tôi làm lễ khánh thành chùa Tầm Nguyên 4 vào ngày tháng 7. Nghe tôi nói tháng 7 là tháng thất, tôi làm thử coi sao. Rồi là tôi cứ là phá địa lý hết rồi, thành ra là tưng bừng khai trương mà âm thầm bị city đóng cửa. Bây giờ coi trong này mình mới thấy rõ là ngài Hư Vân về cái chùa này trùng tu, ngài nói té ra là cái chùa này vì bên phải cổng chính có một tảng đá to nằm chắn lối, tạo thành thế bạch hổ không tốt cho phong thủy của ngôi chùa, nên ngôi chùa này bị chùa quan Phật phế. Nên ngài nói ngài dời tảng đá này thì ngôi chùa này trở thành một ngôi đạo tràng hưng thịnh. Nên ngài Hư Vân quyết định cho dời đá đi và sẽ cho đào ao phóng sanh tại đây. Tức là cái tảng đá nó nằm tảng lại ngay cổng chùa, nó tạo thành cái thế bạch hổ không tốt cho cái ngôi chùa. Ngài nói sẽ dời cái tảng đá đi và cho khi tảng đá dời đi thì nó lồi ra một cái hổ lớn và chỗ này là cái ao để phóng sanh. Khi đại chúng đào đất xem xét phía dưới tảng đá, thấy đá ăn sâu xuống, đá chỉ cao có 3,5 m, rộng 2,5 m trên mặt tảng đá bằng phẳng, có thể dùng để ngồi thiền được. Nên ngài Hư Vân quyết định dời tảng đá qua phía tả của chùa, cách xa chỗ cũ hơn 90 m. Phật tử phát tâm làm việc dời đá tổng cộng trên 150 người, ráng sức khiêng kéo nại xiên suốt 3 ngày mà tảng đá không chịu nhúc nhích. Thời đó không có máy móc cái gì. Và nhóm Phật tử này chắp tay đầu hàng, họ bỏ đi hết, còn lại mình ngài Hư Vân. Ngài bèn thắp hương thành tâm cầu chư thần hộ pháp và Lam gia hộ, miệng ngài liên tục trì chú Lăng Nghiêm và chú Bảo Sơn thần chú. Rồi ngài gọi dõn dẹp chỉ có 10 vị tăng đến phụ ngài khiêng tảng đá qua phía tả một cách an toàn. Việc ngài Hư Vân niệm chú Lăng Nghiêm và cầu hộ pháp và Lam Di Tạng được tảng đá làm chấn động dân chúng trong vùng Bu Sen. Thấy không? Ai cũng kinh hãi vì sức của thần già Lam trợ giúp cho ngài Hư Vân dời đá. Do nhân duyên này, nay tại Am Bắc Du, nước Khe Túc dân chúng có ghi vào tảng đá này như sau: đây là tảng đá Vân Di Thạch do Hư Vân Đại Sư và 10 vị cao tăng ở trong chùa dời. Thời bấy giờ vài bài thơ vẫn còn ghi trên tảng đá. Vì công việc trùng tu tại chùa chiền tự viện cần phải có tiền xây dựng lại phòng ở cho chư tăng và cư sĩ đến tu học. Mỗi ngày hàng ngàn chư tăng kéo nhau về núi, mà núi không có phòng, không có nhà bếp, ngài Hư Vân không biết làm thế nào. Cho nên ngài Hư Vân giao duy quyền điều hành ngôi chùa tạm thời cho đại sư Giới Trần lo liệu. Còn ngài Hư Vân thì đi quá duyên để có tài chánh xây dựng lại ngôi Tam Bảo bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi. Tức là đi vận động gây quỹ đó quý vị. Trên đường quá duyên, ngài Hư Vân gặp được ngài Trì Địa Bồ Tát. Một hôm trên đường đi quá duyên từ huyện Vĩnh Sương đến huyện Hà Hòa Mộc Thọ, ngài Hư Vân nghe dân chúng địa phương ca tụng một nhà sư không rõ tên tuổi, không biết sư là người từ đâu đến, chỉ biết cách đây mấy chục năm vị sư này đi quá duyên đến vùng này. Sư thấy con đường lồi lõm trong gai dài tới mấy trăm dặm, dân chúng di chuyển qua lại trên đường rất là khó khăn mà không ai chịu bỏ tiền ra tu sửa. Ngài phát nguyện tự tay cầm cuốc cầm xẻng ngày ngày đào đất lấp hố tu bổ cho con đường này. Trải qua mấy chục năm, nhờ có bàn tay vị sư vô danh này mà dân chúng địa phương có được một con đường rất là thẳng tắp. Sư làm khúc này xong, khúc khác bị hư, sư lại tiếp tục tu bổ, cho nên trên 50 năm dài mà còn phải tiếp tục làm sửa đường cho cư dân qua lại. Dân chúng trong vùng cảm mến đạo hạnh của vị sư này, cho nên đề nghị đóng góp tịnh tài cho sư xây một ngôi chùa để làm nơi cư ngụ, nhưng sư không chịu. Sư chỉ ngủ ở một tiếp liều tranh dựng cạnh con đường. Ai cho gạo muối thì sư nhận. Ngài Hư Vân nghe dân chúng kể lại đạo hạnh thanh cao của vị sư này thì tìm đến, thấy một vị sư tuổi đã trên 80 mà tay còn cầm cuốc đào đá sửa đường. Ngài chắp tay chào hỏi, nhưng vị sư già kia chỉ đưa mắt nhìn mà không đáp. Ngài Hư Vân không quan tâm đến thái độ lạ lùng của vị sư già đang cầm cuốc sửa đường, mà đứng chờ một vị sư đó nhìn mặt trời ngã về Tây. Vị sư già giác cuốc trên vai trở về cái liều tranh cư ngụ. Chỗ vị sư già cư ngụ là một túp liều tranh đơn sơ. Vị sư già lấy gạo bỏ vào nồi do gạo, ngài Hư Vân tự nhiên không e ngại, bước lại bếp nhen lửa. Sau khi cơm chín, vị sư già không hề lên tiếng mời ngài Hư Vân ăn cơm. Ngài Hư Vân tự nhiên lấy bát với đầy cơm ăn với muối hột để sẵn trên bàn. Cao tăng mà ăn muối hột còn chúng ta ăn vậy là quá sướng rồi quý vị ha. Ăn xong, vị sư già leo lên bồ đòn ngồi thiền. Ngài Hư Vân cũng tự nhiên ngồi kiết già đối diện. Sáng ngày hôm sau, vị sư vắt cuốc ra sửa đường. Ngài Hư Vân cũng lấy xẻng xúc đất sửa đường. Cả hai vị cùng làm, cùng nghỉ, cùng ăn cơm, cùng ngồi thiền. Nhưng không ai nói chuyện với ai một lời nào. Thời gian này kéo dài được 10 ngày. Một đêm nọ vào ngày rằm trăng chiếu sáng như ban ngày, ngài Hư Vân ngồi thiền trên tảng đá trước liều tranh. Đêm chưa khuya lắm, vị sư già đi nhẹ nhẹ đến sau lưng ngài Hư Vân và hé to: "Lão kia, ngồi đây làm cái gì?" Ngài Hư Vân đáp: "Xem trăng." Vị sư già hỏi tiếp: "Trăng ở đâu?" Ngài Hư Vân đáp: "Chiếu sáng vằng vặc." Vị sư già nói kệ: "Rất nhiều bóng trăng khó phân biệt, chớ nhận lầm trăng ở đáy sông." Tức là ngài Hư Vân ngồi thiền một đêm đó, sau 10 ngày tiếp tay làm việc với vị sư vô danh, thì ông đang ngồi thiền thì cái ông sư đất đường hỏi: "Này lão kia, ở đây làm gì?" Ngài Hư Vân trả lời: "Tôi ngồi thiền, tôi xem trăng." Vị sư già hỏi tiếp: "Trăng ở đâu?" Ngài Hư Vân đáp: "Trăng chiếu sáng dần dần." Vị sư già nói kệ: "Rất nhiều bóng trăng khó phân biệt, chớ nhận làm trăng ở đáy sông." Trăng tại sao mà nhiều bóng? Rồi bây giờ tôi tạm ngưng cái khúc này, hay lắm, thì bữa khác giảng. Cho hết cái khúc này luôn, phải không? Khúc luận đạo này, phải không? Tại sao có nhiều bóng trăng? Mặt trăng thì có một, nhưng mà bóng trăng ở trên cao thì nó chiếu xuống lưu, có không? Trăng chiếu ở lưu, trăng yếu ở ao, trăng chiếu ở hồ, trăng chiếu ở biển, trăng chiếu ở sông, phải không? Có phải là từ một cái chân tâm mà khi chân tâm ở lục đạo luân hồi, ở người thì là người, ở quỷ thì quỷ, ở súc sanh thì trâu bò, ở chư thiên thì từ bi, ở địa ngục thì sân hận, ở ngạ quỷ thì tham lam, ở Atula thì ưa gây gỗ, phải không? Muôn trăng này, mấy ông lâu nay cứ lầm cái đó là Phật, là nhưng mà chỉ có một bóng trăng thôi. Thì ngài nói không. Ngài Hư Vân đáp: "Sáng dung vạn tượng vô kim cổ, chẳng thuộc âm dương bạc ngăn che." À, cái trăng của tôi là nó sáng chiếu mà nó dung chứa tất cả mọi vật, trừ kim cổ đều nằm trong cái mặt trăng đó hết. Chẳng thuộc âm dương bạc ngăn che. Vì ngày sau, ngày xưa người ta nói mặt trời thuộc về dương, mặt trăng về âm. Nhưng mà mặt trăng của ngài Hư Vân là nói về cái Phật tánh, nó không thuộc âm và không dương, không có âm dương, không tên tuổi. Cũng như cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng nói: "Bổn lai vô nhất vật." Không có cái gì mà dính được vào cái đó hết. Thấy không? Và vị sư già nghe ngài Hư Vân trả lời như vậy liền cười to và nói: "Như thị, như thị." Như vậy đó, đúng rồi đó. À, rồi tiếp: "Khuya rồi, mời thầy về nghỉ. Sáng hôm sau, vị sư già này cho ngài Hư Vân biết: "Tôi tên là Thiền Tu, người nguyện tương đàm xuất gia từ lúc 7 tuổi. Đến năm 24 tuổi, ngài ngộ đạo tại thiền đường chùa Kim Sơn, được chỗ thôi dứt." À, nhớ thôi và dứt, còn chúng ta là còn và nữa. Phải không Minh Quang, Thiệu Quang? Còn nữa hay là thôi dứt con? Rồi thôi dứt, nhớ nha. Thôi dứt rồi đó. Sao cười dữ vậy? Ai muốn đưa nhau tranh khổ thì còn nữa, còn ai muốn về cực lạc thì thôi và dứt. Thôi nôi và dứt sữa đi. Từ đó sư đi hành cứ khắp nơi qua Tây Tạng, chính là cái vị sư mà chứng được thôi và dứt. Thì sư đi hành cứ khắp nơi qua Tây Tạng đến Miến Điện. Rồi khi đi qua con đường này, thấy cư dân di chuyển cực nhọc vì đường lộ bị hư mà không ai bỏ công ra tu bổ, nên sự phát nguyện trọn đời ở đây tu sửa đường nên được hạnh phúc. Hôm nay sư được 83 tuổi, sửa đường từ khi 24 tuổi, đến nay được 49 năm sửa đường rồi. Phục vụ chúng sanh, ngài Hư Vân nghe xong chắp tay cung kính chào sư và nói: "Hạnh của ngài không khác hạnh của ngài Trì Địa Bồ Tát." Và kể từ đó ngài và vị sư già tạm biệt nhau. Tôi dạy tới đây thì mới có 17 trang ở trong cuốn Cuộc Đời Niên Phổ của ngài Hư Vân, còn lại 560 trang thì từ giảng, được không? Thôi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Thầy đề nghị cho lễ phóng sanh chỉ tốn có 15 phút, chúng ta làm phóng sanh liền đi. Rồi xong chúng ta ăn cơm, cái là chúng ta ăn cơm xong chúng ta thu xu xếp dọn liều dọn trại, đúng không? Bây giờ có 15 phút, cái gì phát kinh ra đi, làm lễ phóng sanh liền.